có liền được. Thì cái đó để cho mình thấy nó quá phiền nhiễu, mà lần sau quán đừng có nên mà dễ dàng phạm cái lỗi lớn như vậy. Thì điều đó có thể ngày nay ít thực hành, nhưng mà cũng phải học cái đúng cái phải cho biết. Rồi thà là hoàn cảnh gì đó hay lười biếng gì đó hay giải đại phóng túng gì đó mà không thực hành thì còn hơn là không biết gì hết, ù cà cà là không được. Trong Phật tử cũng vậy. Hồi nãy ai thọ giới Bồ Tát, mới hồi nãy thọ giơ tay lên giùm thứ coi, mới thọ hồi nãy đó, thì đó cũng hơi ít, hồi nãy đi đâu hết rồi, chắc bên lớp bên kia hả, hay là mệt mỏi quá ở nhà. Thế thì thưa quý vị, hòa thượng đã nhắc rồi, mình thật tâm cầu đạo mới thọ, chứ không phải thọ để mà lấy cái danh, hay là để đua chen với người khác, hay là muốn đứng trước, hay muốn ăn trước, hay ngồi trên, thí dụ cái đó là chết, không nên. Thật ra thì nói rằng thọ giới dễ quá thì cũng đúng, nhưng mà nếu cái tâm mình á, mà không có răn dạy mình, mà mình chỉ muốn xin cái tên thôi hay tờ giấy thôi, thì mình còn cách đạo xa quá, đúng không? Thì cũng cho chứ không ai nói gì, nhưng mà nó cách đạo xa quá. Phải có cái thực tâm cầu đạo giải thoát, thực tâm muốn cầu đạo Bồ Tát, thì lúc đó mình mới nên thọ. Chứ cũng không có gấp gì mà thấy người ta thọ mình thọ, cũng không có vui vẻ hào hứng gì mà thấy người ta thọ mình thọ. Mình phải định giá coi là mình là tâm của mình tới đâu, chí nguyện của mình tới đâu, hạnh nguyện của mình tới đâu, rồi cái giới nó còn ở đó cho nó không mất. Bởi vì mình có quyền học giới mà, dù không thọ vẫn học được mà, và dù không thọ vẫn hành trì được mà, chứ đâu có ai nói là hay không thọ là không được học, không được hành trì đâu. Và biết bao nhiêu người đã thọ rồi không bao giờ học, không bao giờ hành trì, nhiều quá phải không nào. Thành ra chuyện đó cũng vậy, là nghe nói giống như chuyện dẫn chơi, mà thật sự ra là như vậy. Tại vì nếu không có hành trì cũng đâu có ai nói gì đâu, đâu có ai biết mình không hành trì đâu. Làm thậm chí có phạm cũng thôi nữa, chứ có ai biết đâu. Có mấy khi mình dám phạm mà đi ra đầu thú, xin lỗi, nói gì hay là cử tội, xưng tội đâu. Hay là Thiên Chúa họ gọi là xưng tội, còn mình gọi là cái gì? Sám hối, phải không? Mình tự ái ghê lắm, mình sợ mắc cỡ ghê lắm, mình không dám phát lộ đâu, phải không? Muôn đời cũng không có chuyện mà nhờ thỉnh người khác cử tội giùm mình nữa, khó quá, chưa bao giờ, phải không? Thì cái chuyện đó cũng là cái bản ngã bình thường. Trở lại vấn đề tăng đoàn, Đức Phật trong 12 năm đầu tiên, những vị có duyên xuất gia theo Phật 12 năm đầu không có gây ra sự việc sai lầm, cho nên Đức Phật chưa chế giới, Đức Phật không có dạy những cái giới, và chỉ giảng pháp, giảng các cái đạo lý để tu tập mà giải thoát giác ngộ thôi, chứng đắc từ từ thôi. Tới năm thứ 12 thì bắt đầu có những xuất hiện những vị tăng vô xuất gia rồi thì gây ra biến cố, gây ra lỗi lầm, thì bắt đầu có ai bắt đầu gây một cái lỗi thì Đức Phật bắt đầu chế giới thứ nhất. Như vậy thì trong 250 giới của tỳ kheo và 348 giới của tỳ kheo ni, thì mỗi khi có ai phạm cái điều gì đó rồi, Đức Phật bắt đầu mới chế giới. Thành ra chế hoài hoài dài dài cho tới ngày hết Đức Phật nhận Niết Bàn thôi, chứ không có phải là một Đức Phật ngồi soạn một cái in ra một cái ào cái đủ hết mấy trăm giới liền. Cho nên giảng pháp cũng vậy, tùy cơ mà thuyết pháp, gặp cái căn cơ nào cần cái bài pháp, Đức Phật mới giảng bài đó. Thì giới cũng vậy, tùy theo cái sự phạm mà đặt ra giới, chứ chưa phạm là không có đặt. Cho nên ai phạm lần đầu tiên là không có lỗi. Có lỗi nhân quá mà không có lỗi phạm giới. Cái này phải nói kỹ một chút để quý vị nghe sẵn học luôn, mặc dù không phải là giảng, hôm nay không có giảng giới. Khi chúng ta phạm giới đó, thì dĩ nhiên bây giờ nói kỹ thì nó hết giờ. Nó có 2-3 loại tội, tánh tội và giá tội. Tánh tội là dù có thọ giới, không thọ giới thì phạm vẫn là phạm. Chứ không phải là có thọ mới phạm, không thọ không phạm. Ví dụ như sát sanh, thì dù có quý vị có thọ năm giới, thì quý vị giết người cũng phải phạm thôi. Mà nếu mà không có mà thọ thì phạm cũng phạm, mà không thọ phạm cũng phạm. Đó gọi là tánh giới. Nhưng mà có những cái là giá giới thôi. Giá giới tức là mình có thọ mà mình giữ thì tốt, mà không giữ mới phạm. Chứ người đời người ta không thọ, người ta không phạm. Thí dụ như bây giờ quý vị vào chùa, cái này không phải là giới, cái này là cái oai nghi tu học thôi. Mà cái oai nghi tu học cũng là giới nữa. Giới là gì? Hôm qua mình nói giới là gì? Ngăn cản việc xấu, hả nào? Ngăn chặn việc xấu. Thí dụ bây giờ mình bước vào chánh điện phải bỏ dép ở ngoài, thì cái đó không, cái đó nếu mà nói cho đúng ra cũng là một giới, hả nào? Là một cái oai nghi, mà oai nghi cũng là một giới. Thí dụ như người mà ta không có biết, người ta không quy, không phải Phật tử, ta bước ta mang về vô chánh điện, họ không có phạm giới, họ chỉ của người bất lịch sự thôi. Nhưng mà mình là Phật tử đó, mình đã học đạo, học giới, học ơn nghi rồi, mà mình mang về vô chánh điện là mình phạm giới. Tại vì mình có thọ, mình biết cái chuyện phải làm rồi, nhưng mà mình không làm. Thì cái đó gọi là giá giới thôi. Stop ngang đó rồi nói giới nữa. Tại vì nó sẽ bị thôi, nó vì không có đúng cái bài hôm nay. Cho nên á, chư tăng á là được Đức Phật từ bi lăng mẫn, là theo sát Đức Phật cứ 5 ngày là xuống. Đức Phật có tỉnh thất ở riêng, có thị giả hầu, nhưng mà 5 ngày là ngài đi xuống thăm với tăng xá liêm phòng, coi coi ai ăn ở dơ, ai ở sạch, ai xếp gối, ai không xếp gối, ai giặt áo, ai không giặt áo, ai bệnh, ai không bệnh. Đức Phật rất là lăng mẫn. Dĩ nhiên cũng có những lần Đức Phật xuống thấy có người nằm mê mết, bệnh tiêu chảy, xin lỗi, phân đầy ra hết mà không ai chăm sóc, không ai giặt đồ, không ai cho thuốc. Tội nghiệp, Đức Phật bắt đầu đặt ra cái giới. Ở chung lưu mà không chăm sóc lẫn nhau là phạm giới. Thí dụ, đó cũng là một giới. Thôi chứ, nói giới hoài kỳ quá hả? Thì là như vậy, chứ đừng có tưởng tượng 250 giới là cái nào cũng ngang hàng với cái sát đạo dâm vọng hết, không phải đâu. Cái sát đạo dâm vọng là cái tánh giới, là cái giới quan trọng, nhưng mà những cái giới khác á, là nhằm để đúc khuôn cho mình sống một cuộc đời thanh tịnh. Nhờ cái giới mà mình được thanh tịnh, nhờ cái giới mà mình được tự do. Nghe thì giống như bị ràng buộc, nhưng mà thật sự đó, nhờ cái giới mà mình được tự do. Là tự do không có tạo ra tội. Nếu mình không có giới thì mình sẽ mặc tình mà tạo ra lỗi, ra lầm, ra tội. Do vậy cho nên giới còn gọi là gì? Biệt giải thoát. Tức là giới nào giữ thì giới ấy được giải thoát. Giới nào chưa giữ được thì giới ấy chưa giải thoát. Cho nên không có thể giải thoát hết cùng một lần được. Thì giữ được giới nào là giải thoát được giới đó. Trở lại câu chuyện, không có trở lại câu chuyện hồi nãy, nhưng mà ý nói là ngay cả thời Phật cũng đã có những người rất là quang lung. Đức Phật vừa nhập Niết Bàn xong thì trên đường về nghe tin Đức Phật nhập Niết Bàn, ngồi dưới thấp cho khỏi leo thao cao con. Ngài Ca Diếp dẫn đệ tử về, ngài của giáo quá ở xa quá cho nên mới dẫn đệ tử về dự tăng lễ Phật, về thăm Phật lần chót. Thì trên đường đi, ngài Ca Diếp đi đường xa thì đi yên lặng đi, thì ngài thì đương nhiên là cũng trầm tư suy nghĩ. Ngài là lớn tuổi nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Ngài Đại Ca Diếp lớn hơn Đức Phật 40 tuổi là quý vị. Đức Phật khi thành đạo 35 tuổi thì Ngài Ca Diếp đã 75 tuổi rồi. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Ngài Ca Diếp đã 120 tuổi rồi. Những vị A-la-hán khác có nhiều vị trẻ hơn, có nhiều vị xin Đức Phật nhập Niết Bàn trước Phật. Nhưng mà Ngài Ca Diếp thì ở lại rồi về lo liệu chu đáo, ăn cá mà, lớn tuổi. Ngài không phải là người xuất gia đầu tiên. Kiều Trần Như mới là người xuống tóc đầu tiên, thọ giới thì kheo đầu tiên. Nhưng mà Đại Ca Diếp là người lớn tuổi nhất và được Đức Phật rất là quý mến. Ngài thường tu hạnh Đầu Đà, ví dụ. Thì trong cái đoàn tỳ kheo đi sau lưng Ca Diếp về hướng về Câu Thi Na đó, thì có một già vị tăng nhảy cỡn lên, đã quá. Ông già ông mất rồi, rừ rầy sao không ai la rầy nữa. Không? Tối ngày cứ là cấm cái này cấm kia, chán chết luôn. Đó, thì nghe cái câu đó là Ngài Ca Diếp thấy buồn quá. Cái tăng bây giờ nó tệ tới như vậy. Vậy nó tu hành cho được giải thoát mà nó nói là ràng buộc, là chán quá, phải trông chết, ông chết đi cho rồi cho nó khỏe. Thời Phật cũng đã có người nghĩ vậy rồi, thì thời bây giờ không biết làm sao. Cho nên thưa quý vị, xin quý vị mình lo tu phần mình, nhưng mà ráng cố gắng phải hiểu biết cho cái vấn đề này cho tế nhị, để hộ trì chư tăng ni cho họ tu hành cho được tốt. Đừng có bắt bẻ quá, đừng có đòi hỏi quá, đừng có chấm điểm khắc khe quá, nhưng mà cũng đừng có để tạo cái duyên cho chư tăng ni họ không có làm được đúng chánh pháp và đúng giới luật. Nhẹ nhàng, tôn kính, kín đáo, cẩn mật, tư riêng, nhưng mà luôn luôn phải giúp cho hàng chư tăng được tu hành một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên á, thấy ai mà lo sắm sửa đồ xinh tốt đẹp đẽ quá là coi chừng ổng mê say sắc tướng. Đó nè, thấy ai mà lo tối ngày nghe những cái chuyện thế gian, hay là nói chuyện thế gian, làm chuyện thế gian là coi chừng ổng bỏ cái đạo nghiệp chính của ổng. Thí dụ như vậy, hay là cố cố ví dụ. Thì dĩ nhiên chúng ta phải cẩn thận, không có nên để cho các vị họ có cái ý nghĩ là mình dạy đời họ. Thực ra ở đời thì cũng ai cũng phải có một chút tự ái, phải khéo léo, cẩn trọng. Hay có tình cảm thì mình góp ý thì sẽ dễ nghe, mà bắt đầu nói cái giọng mà thầy đời thì không ai nghe được. Phải không? Thí dụ, cho nên thưa quý vị đó, cư sĩ đóng cái vai trò hộ pháp, mà nếu biết cách đóng góp thì Phật Pháp cũng sẽ được rất nhiều ích lợi. Thì tôi nói thí dụ như mấy thầy cư sĩ mà lên lớp dạy tôi đó, mỗi người một tánh kỳ lắm, cũng Phật tử hết. Nhưng mà ông thí dụ như bác Ca Hữu Đính, tất cả quý vị đó bây giờ họ tịch hết rồi, không sao, bây giờ mình nói cũng không phải là nói xấu ai đâu. Nói ví dụ có cái vị giáo sư cư sĩ đó vô lớp, tất cả quý cư sĩ vô lớp dạy chúng tôi là học trò, nhưng mà chúng tôi là tỳ kheo.